Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Theo pháp luật Việt Nam, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, các hành vi phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán tiền ảo bất hợp pháp tại Việt Nam đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, trong vụ tiền ảo iFan với quy mô chục ngàn tỷ này, cơ hội lấy lại tiền của các nhà đầu tư tiền ảo là rất thấp.
Tổ đội sản xuất trên biển mang lại hiệu quả cao trong đánh bắt xa bờ.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản là vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình, hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp với lực lượng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an giải cứu chị NTAL ở huyện Xuân Lộc bị lừa bán sang Trung Quốc. Theo chị L, giữa tháng 5 năm 2015, trên chuyến xe buýt từ Đồng Nai lên thành phố Hồ Chí Minh, chị bị một đối tượng tên Mai chưa rõ lai lịch làm quen và rủ qua Trung Quốc làm việc với mức lương 15 triệu đồng một tháng. Sau một thời gian, chị L và Mai đi máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Hải Phòng, rồi đi xe ô tô theo hướng cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và đi bộ theo đường Tiểu Ngạch, vượt biên sang Trung Quốc. Tại đây, chị L được giao cho một người đàn ông Trung Quốc, còn Mai quay trở lại Việt Nam. Lúc này, chị L mới biết mình bị lừa bán làm vợ cho người đàn ông ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Trong thời gian làm vợ ở xứ người, chị L thường xuyên bị hành hạ về thể xác tinh thần. Sau nhiều lần nỗ lực trốn thoát nhưng không thành công, đến đầu tháng 4 năm 2018, chị L được lực lượng công an giải cứu đưa về quê. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an giải cứu chị LTT, ngụ huyện Nhân Trạch và chị NTXM, ngụ thị xã Long Khánh bị các đối tượng lừa bán sang làm vợ và mại dâm tại các tỉnh Hà Bắc và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Qua các vụ việc nêu trên, cơ quan công an khuyến cáo chị em phụ nữ cần cảnh giác, không nên nghe theo lời hứa hẹn sang Trung Quốc làm ăn có thu nhập cao hoặc lấy chồng được sung sướng của các đối tượng lạ.
Bắt đầu từ ngày 8 tháng 4, rất nhiều người dân kéo đến trụ sở công ty cổ phần Modern Tech, lầu 9 tòa nhà Vincore trên đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh, đòi công ty này trả lại tiền. Người dân tố cáo công ty Modern Tech lừa đảo chiếm đoạt số tiền của họ lên đến 15.000 tỷ đồng bằng cách đầu tư vào tiền ảo iFan theo hình thức đa cấp. Trong đơn, các nhà đầu tư tố cáo 7 người gồm các ông Diệp Khắc Cường, Vũ Hữu Lợi, Lê Ngọc Tuấn, Phan Đình Sơn, Hồ Xuân Văn và các bà Bùi Mộng Trang, Bùi Ngọc Mỹ. Họ là những người đứng ra thành lập dự án iFan và Pincoin Việt Nam. Theo các nhà sáng lập thì iFan là dự án đến từ Singapore, còn Pincoin đến từ Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cả hai đều đã được luật pháp chính quốc công nhận. iFan được giới thiệu là một dự án tiền kỹ thuật số. Theo công ty Modern Tech thì đây là sự kết hợp giữa họ với các công ty công nghệ và giải trí trong khu vực để xây dựng nên mạng xã hội cho những người nổi tiếng, giúp họ tạo ra nguồn thu nhập bằng cách cập nhật trạng thái, bán sản phẩm âm nhạc, phim ảnh, bán vé sự kiện, đăng ảnh, giúp fan hâm mộ nghệ sĩ có thể mua sản phẩm hoặc giao lưu trực tiếp với thần tượng. Công ty này còn cho biết sẽ phát triển ứng dụng công nghệ cao cho việc thanh toán và phân phối nội dung giải trí, một hình thức kinh doanh mới chưa có tại Việt Nam. Những người thành lập dự án này đặt ra đồng tiền ảo có tên gọi là iFan và Pincoin. Để lách luật, iFan và Pincoin đã ủy quyền cho Modern Tech do Hồ Xuân Văn điều hành, làm đại diện pháp lý tại Việt Nam. Công ty này đã công khai tổ chức các sự kiện huy động vốn ICO tại Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đồng tiền ảo iFan, Pincoin giống như một cổ phiếu có giá trị, nhưng thay vì phát hành cổ phiếu, các nhà sáng lập lại phát hành đồng tiền ảo. Mục đích thứ nhất là để huy động vốn một cách nhanh chóng, thứ hai là qua mặt Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. các nhà sáng lập iFan và Pincoin Việt Nam là dùng yếu tố nước ngoài để tạo lòng tin, kêu gọi đầu tư. Theo một số phương tiện truyền thông, ModernTech giới thiệu họ là công ty chuyên nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào đời sống thực tế, đã mạnh dạn đưa ứng dụng kỹ thuật trong ngành giải trí vào Việt Nam. Từ cuối tháng 9 năm 2017 đến khi bị tố cáo, ModernTech đã tổ chức sự kiện ở Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh và tại Hà Nội, ra mắt đồng tiền điện tử iFan, đồng thời mở bán chào mời đầu tư. Họ còn về tận các vùng quê để giới thiệu kêu gọi đầu tư cùng những cam kết và đưa ra nhiều chính sách ưu đãi dành cho các nhà đầu tư như lập học viện điện tử đầu tiên tại Việt Nam, dùng tiền hào iFan để thanh toán tiền điện, nước, mua vé máy bay giá rẻ, cấp thẻ visa tiền điện tử cho người giao dịch. Thậm chí họ còn khoa trương sẽ liên kết với chính phủ để nhà đầu tư được mua nhà, nhập cư vào Mỹ và các nước châu Âu. Thực tế iFan và Pincoin chỉ là một và tất nhiên chẳng có trụ sở nào ở nước ngoài. Nhà đầu tư cho rằng ModernTech cố tình lừa đảo. Nhóm phát triển iFan đã dùng nhiều bùa phép, họ mạo danh những người nổi tiếng trong showbiz để quảng cáo, trong đó có ca sĩ Lệ Quyên và ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng, cũng đang hợp tác với iFan. Thứ hai là dùng liệu pháp kích thích lòng tham của nhà đầu tư. Ai muốn tham gia vào dự án iFan, Pincoin phải đầu tư tối thiểu 1.000 đô la Mỹ. Số tiền đầu tư ban đầu không nhỏ, nhưng lãi suất thì cực khủng. Thực chất đây là mô hình kinh doanh đa cấp theo kiểu hình kim tự tháp, có 8 tầng. Lợi nhuận tầng thấp nhất là 1%, cao nhất là 8%, chia thưởng được chia theo cấp độ từ thấp đến cao. Ai góp nhiều thì hưởng số phần trăm lợi nhuận càng lớn và thời gian thu hồi vốn cũng nhanh hơn. Nếu góp từ 1.000 đến 5.000 đô la Mỹ thì lãi suất từ 7 đến 8% một tháng. Thời gian hoàn vốn khoảng 6 tháng, từ 5.000 đến 10.000 đô la Mỹ, lãi suất cao hơn. Lãi suất tăng tỷ lệ thuận với tiền gửi, nhưng tỷ lệ nghịch với thời gian hoàn vốn. Nếu khách hàng đầu tư số tiền lên tới hàng trăm nghìn đô la Mỹ trở lên thì lãi suất cực khủng 48%, thời gian hoàn vốn tối đa là 4 tháng. Chưa hết, nếu nhà đầu tư giới thiệu được thêm người thì còn được hưởng 8% trên số tiền của nhà đầu tư mới, đồng thời còn được hưởng 1% lợi nhuận của các tầng từ 1 đến 8%. Do vậy, nhiều nhà đầu tư nhỏ hùn vốn dồn cho một người có uy tín đầu tư để vừa có lãi suất cao, thời gian thu hồi vốn lại nhanh. Cũng chính vì hình thức này, con số nạn nhân của ModernTech có thể không chỉ dừng ở 32.000 người và số tiền cũng khó thống kê. Nhiều nhà đầu tư đã phải ôm nợ, tán gia bại sản. Có một cặp vợ chồng đã đổ vào đồng tiền ảo tới 16 tỷ đồng. Nhà đầu tư này cay đắng cho biết, vì tin vào sự hiện diện của một nghệ sĩ nổi tiếng và một doanh nhân có uy tín, cộng thêm những hứa hẹn lãi suất cao và những ưu đãi khác như mua vé máy bay, đặt khách sạn tốt giá rẻ hơn so với bên ngoài, bằng iFan, nên chúng tôi tin tưởng và quyết định đầu tư. Nhưng giờ thì mới biết mình bị lừa. Theo bà Trần Minh Hát, sinh năm 1938, ngụ quận 10, một nhà đầu tư, thì nhóm người sáng lập còn là những kẻ trục lợi. Sau khi hứa hẹn với các nhà đầu tư và thu về số tiền khổng lồ, chúng bất ngờ công bố chuyển hình thức trả thưởng sang tiền hào iFan với mức giá 5 đô la một đồng. Và chỉ một thời gian ngắn, giá trị của đồng tiền ảo này đã chạm đáy ở mức 0,01 đô la Mỹ một đồng. Đồng tiền thật sự của nhà đầu tư thành rác. Đứng sau iFan là Lion Team, biệt đội sư tử. Biệt đội này chuyên kết nối với các dự án tài chính về tiền ảo và quảng cáo cho các nhà đầu tư với mức lãi trên trời. Nhiều đơn thư tố cáo hoạt động của các dự án này chỉ đích danh Lê Ngọc Tuấn, Giám đốc Đào tạo và Phát triển Marketing Online iFan Quốc tế. Là một trong những người bị tố cáo, ông Diệp Khắc Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Mạng lưới Hữu nghị FNC, hoạt động trong lĩnh vực giải trí, làm đẹp, thời trang, công nghệ kỹ thuật số, khi trao đổi với truyền thông đã phủ nhận mình là người đồng sáng lập nhóm iFan. Trước khi đó, ông và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác xuất hiện trong các hình ảnh quảng bá cho iFan. Tuy nhiên, ông Cường cho rằng ông tiếp xúc với iFan để bàn chuyện hợp tác. Ông Diệp Khắc Cường cũng thừa nhận do không biết công ty này có dấu hiệu lừa đảo, nên năm 2017, ông đã tham dự buổi nói chuyện giới thiệu về các dự án và hoạt động của FNC theo lời mời của iFan. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng rằng anh không liên quan đến dự án tiền ảo iFan. Anh cho rằng đã có kẻ dựng chuyện và cố tình gán ghép cho Hưng với vai trò đại diện hay quảng cáo cho đa cấp, huy động vốn gì đó. Tôi không liên quan đến việc này. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hay ông Diệp Khắc Cường có phải là một trong những nạn nhân của trò mượn người nổi tiếng để câu khách hay không? Cơ quan chức năng sẽ xác minh. Chỉ biết một điều, hình ảnh của họ chính đã từng tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và nhiều người bây giờ đã trắng tay. Mọi kế hoạch kinh doanh của iFan như hứa hẹn mở học viện, rạp chiếu phim APP, các nghệ sĩ đều không hề được thực hiện. Cách đây 2 tháng, iFan đã đóng trang điện tử của công ty mà không có lý do. Trên giấy phép kinh doanh của Modernic có địa chỉ tại lầu 9 tòa nhà Vietcombria, nhưng hoàn toàn không có văn phòng làm việc, mọi liên lạc với lãnh đạo đơn vị đều không thể thực hiện. Thực tế, Modernic được cấp phép hoạt động từ ngày 31 tháng 10 năm 2017. Đại diện hợp pháp là ông Hồ Xuân Văn, sinh năm 1988, ngụ tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, ngành nghề kinh doanh hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn quản lý, đại lý, môi giới, đấu giá, xuất bản phần mềm, lập trình máy tính. Modernic là một công ty thuần Việt, không có liên quan gì tới công ty nước ngoài, cũng chưa đăng ký hóa đơn tài chính. Được biết, ngày 11 tháng 4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng có công văn chỉ đạo 6 bộ, cơ quan ngang bộ, gồm Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng vào cuộc, khẩn trương xem xét xử lý vụ tiền ảo hơn 15.000 tỷ theo thẩm quyền. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ông Lê Thanh Liêm cũng vừa có văn bản giao Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xác minh vụ việc liên quan đến đường dây dấu hiệu lừa đảo đa cấp, huy động hơn 15.000 tỷ, đồng thời khẩn trương báo cáo đề xuất trình UBND thành phố. Theo pháp luật Việt Nam, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, các hành vi phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán tiền ảo bất hợp pháp tại Việt Nam đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, trong vụ việc với quy mô chục nghìn tỷ này, cơ hội lấy lại tiền của các nhà đầu tư tiền ảo là rất thấp. Các nạn nhân đang chờ kết quả từ phía các cơ quan chức năng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Tổ đội sản xuất trên biển mang lại hiệu quả cao trong đánh bắt xa bờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam phát trên hệ thời sự chính trị tổng hợp Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ông cha ta đã nói, buôn có bạn, bán có phường, hay một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại lên hòn, núi cao. Đúc rút từ việc buôn bán, làm ăn muốn thành công thì phải có sự liên kết, giúp đỡ lẫn nhau. Nghề khai thác xa bờ càng không ngoại lệ. Ở nhiều địa phương ven biển, ngư dân đánh bắt trên những chiếc tàu thuyền đánh cá khác nhau đã liên kết thành lập các tổ đội sản xuất trên biển để hỗ trợ lẫn nhau trong hành trình ra khơi. Việc hợp tác này mang lại những lợi ích gì và cần có định hướng như thế nào cho mô hình tổ đội có hiệu quả hơn? Nội dung này được chúng tôi đề cập trong chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của mô hình tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển. Đây thật sự là làng chài đứng đầu của tỉnh Quảng Ngãi về thu nhập, với hàng trăm tỷ phú là ngư dân. Trong đó, yếu tố làm nên thành công là phong trào đánh bắt theo tổ đội, là mối gắn kết giúp nghề cá Nghĩa An có bước phát triển đột phá trong thời gian qua. Phản ánh của phóng viên Hương Giang.
Ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, chuyện ngư dân kiếm được đôi ba tỷ đồng mỗi năm không còn là chuyện lạ. Cũng không phải ngẫu nhiên hay dựa vào may mắn mà làng chài này lại có nhiều tỷ phú đến thế. Trước đây, những tỷ phú này cũng có quãng thời gian chật vật xoay vần với cuộc sống, bởi tàu bè mỗi lúc một đông, trong khi nguồn lợi ngày càng cạn kiệt. Tuy nhiên, cái khó không bó nổi những cách làm mới, hiệu quả của bà con ngư dân. Ông Phạm Văn Bình, thuyền trưởng tàu đánh bắt xa bờ thôn Tân Mỹ, xã Nghĩa An cho biết, ngay khi việc đánh bắt xa bờ gặp khó khăn, tàu cá trong tỉnh thường xuyên bị xua đuổi, bắt giữ ở ngư trường Hoàng Sa. Người dân Nghĩa An đã đi khai thác theo cặp, theo nhóm để hỗ trợ nhau, nhất là khi gặp sự cố trên biển.
Ra biển đó rồi con ngư trường mình quánh đó rồi có liên hệ trung tâm đội, làm chỗ này có thì kêu cái đội mình tới làm, mình chia sẻ với nhau làm ăn. Đó máy móc đồ có ghe ra ghe vô, dắt ra dắt vô.
Những thuyền trưởng, thuyền viên tham gia tổ liên kết, họ sát cánh cùng nhau trong những chuyến đi biển dài ngày, cung cấp thông tin cho nhau về ngư trường, luân phiên chuyên chở cá vào bờ tiêu thụ. Đặc biệt, những người anh em trong tổ đội đoàn kết trên biển còn kịp thời hỗ trợ nhau khi gặp sự cố tàu hỏng hay đối phó với sự uy hiếp của tàu nước ngoài. Trước đây, khi không có tổ đội đoàn kết trên biển, mỗi chuyến ra khơi đều trong thời gian từ 1 đến 2 tuần vì lo cá hỏng nên phải quay mũi tàu trở về. Nhưng từ khi liên kết thành tổ đội, chuyến đi đã kéo dài hơn, lợi ích kinh tế là rất rõ ràng. Ngư dân Lê Mùa, chủ tàu cá công suất 400 CV ở Nghĩa An, từ khi tham gia tổ hợp tác đánh bắt xa bờ càng vững tâm bám biển.
Vô tổ đây là máy banh, nó có cái lợi hạn máy là mình kêu cái đầu tư quán của mình là để ghét vô. Anh Hùng nhám thấy ở gần đó là trăng 10 chiếc mà, thì một đầu chiếc ghét vô. Rồi tổng phí là coi như là trăng đầu tư quán đó là phải chịu. Để cái đầu tư quán mình giữ quyết thất tài vô cho có dầu đi làm.
Cho đến nay, các tàu tham gia tổ đội đánh bắt trên biển ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã được trang bị ICOM liên lạc tầm xa, để trong lúc khó khăn luôn có tổ đội đoàn kết, tàu bạn ở bên cạnh. Cũng chính vì nhận thức được tác dụng to lớn và thiết thực của tổ đội hợp tác ngư dân, nên chính quyền địa phương đã rất nỗ lực trong việc hình thành nên các tổ đội này. Vì vậy, tổ đội đoàn kết đánh bắt hải sản xã Nghĩa An có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Ông Huỳnh Văn Minh, tổ trưởng tổ đoàn kết 13-14 xã Nghĩa An đánh giá.
Trước là riêng của mình, nhà nước họ chưa biết tới. Nhà nước biết tới rồi thì mới thành lập là tổ đoàn kết sản xuất trên biển. Từ cái chỗ mà đoàn mới thì họ đưa ra là tổ nghiệp đoàn nghề có trên biển. Chuyện mà làm có hiệu quả, làm được hay không được thì cũng nhờ trên biển. Khi mà làm có mình kêu người ta tới làm với mình. Rồi cái người ta có người ta kêu mình tới làm với người ta. Chứ còn bây giờ mình làm có một mình ôm luôn thì mình hưởng. Họ không biết là tàu họ mình kêu họ tới để làm mình giờ biển thì biển chung đâu phải riêng ơi. Mà khi họ có thì họ ôm hết thì mình cũng chịu thôi. Nhưng mà từ chỗ mình kêu họ, họ kêu mình có qua có lời cho nên từ đó nó mới nhân rộng ra.
Nhờ thay đổi cách thức đi biển không đơn lẻ như trước, ngư dân Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã mạnh dạn đầu tư đóng tàu lớn ra khơi đánh bắt dài ngày. Hiện nay toàn xã có hơn 1.000 tàu thuyền đang hoạt động, trong đó 800 tàu chuyên khai thác hải sản vùng biển xa. Nhiều nơi tổ đã nâng cấp mô hình tổ đoàn kết trở thành tổ hợp tác sản xuất đạt hiệu quả. Đây là mô hình rất phù hợp với nghề khai thác hải sản xa bờ của ngư dân địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, với những hiệu quả rõ ràng, mô hình tổ đoàn kết sản xuất trên biển đã được nhân rộng trên khắp các tỉnh thành có biển. Mỗi tỉnh có một cách làm riêng nhằm đáp ứng yêu cầu liên kết khai thác thủy sản dài ngày tại những ngư trường xa.
Theo Hội Nghề Cá Việt Nam, hiện nay nước ta có khoảng 4.000 tổ đội đoàn kết đánh bắt trên biển với gần 140.000 lao động. Các tổ đoàn kết được thành lập trên tinh thần tự nguyện, thường liên kết theo nghề, theo ngư trường và theo địa phương. Mỗi một tổ đội hoạt động theo quy tắc riêng do các thành viên tổ đội đặt ra, có thể hỗ trợ nhau trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giúp nhau về thiết bị vật tư nhân lực, sửa chữa máy móc khi hỏng hóc trên biển, thông tin về ngư trường vận chuyển hải sản đánh bắt về đất liền. Mặc dù việc đẩy mạnh phát triển các tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp ngư dân mạnh dạn vững vàng vươn khơi, nhưng thời gian qua, công tác triển khai mô hình này vẫn gặp phải một số khó khăn. Một số tổ hợp tác tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển chưa quan tâm nhiều đến công tác tổ chức dịch vụ hậu cần cho khai thác hải sản, dẫn đến hiệu quả trong hợp tác chưa cao. Một bộ phận tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển được thành lập nhưng hoạt động chưa đúng theo quy ước được ký kết. Việc thành lập các tổ nghề hay ngư trường vẫn còn hạn chế. Ông Kim Văn Tiêu, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất một số giải pháp.
Hiện nay thì hầu hết các nhà khoa học cũng như là chúng tôi cũng đã đề xuất với Bộ Nông nghiệp là sẽ có cái cơ chế chính sách thành lập tổ đội này để người dân tham gia vào tổ đội này thì phải có lợi, phải có hiệu quả. Bởi vì cái hiệu quả của tổ đội không những tạo cái hiệu quả cho ngư dân khai thác mà mỗi người dân khi đánh bắt ở ngoài vùng biển xa thì còn là những người lính để bảo vệ hải đảo của Tổ quốc. Thế cho nên tôi nghĩ là cái này là đa mục tiêu, nhiều lợi ích cho nên là nhà nước cũng cần có chính sách. Ví dụ là khi mà vào tổ đội đấy thì có thể nhà nước hỗ trợ vay vốn. Hai nữa là có thể là hỗ trợ bao tiêu sản phẩm. Ví dụ là có những doanh nghiệp đầu tàu thu mua hết các cái sản phẩm cho các tổ đội đấy để người ta không bị ép giá như bây giờ. Theo tôi thì đối với ngư dân thì quan trọng nhất là bây giờ phân chia cái lợi ích đóng góp vốn thế nào hay chia sẻ kinh nghiệm như thế nào để làm sao cho một chuyến biển mà đi về rồi phân phối cũng có những cái nghi kỵ lẫn nhau. Cũng nhiều thành lập tổ đội nhưng giữa người thu mua với người đánh bắt là chưa phân chia rõ ràng cái lợi ích đánh bắt đấy cho nên là hầu hết là thất bại.
Theo các chuyên gia, các tổ đội sản xuất trên biển thời gian qua đã hỗ trợ nhau có hiệu quả trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm ngư trường, nhưng nhiều tổ đoàn kết sản xuất trên biển chưa tổ chức được các tàu dịch vụ hậu cần, phục vụ cho hoạt động khai thác hải sản và chưa liên kết với nhau để ký các hợp đồng bán sản phẩm trực tiếp cho các nhà máy chế biến nhằm tránh bị chủ nợ ép giá. Việc thiếu những chiếc tàu trong tổ đội làm chức năng vận chuyển sản phẩm vào bờ là do ngư dân vẫn có tâm lý nghi ngại, sợ bị lấy bớt hoặc đánh cháo hải sản. Chính vì vậy, trong quy ước của các tổ đội cần tạo ra tính minh bạch chặt chẽ hơn nữa.
Ông Đặng Quang Huy, nguyên trưởng phòng quản lý tàu cá, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đây cũng là vấn đề ngành thủy sản cần hết sức quan tâm để mở rộng phát triển mô hình liên kết đánh bắt hải sản, không chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ nhau tránh rủi ro trên biển, mà các tàu trong tổ đội còn phải liên kết mạnh mẽ trong khâu tổ chức sản xuất.
Tổ đội là cái mô hình sản xuất nhỏ, đối với ngư dân hiện tại là phù hợp, mình phải khẳng định đấy. Nhưng mà khi đã có tàu hiện đại, thì cái tập đoàn này, ông phải lo được toàn bộ vấn đề. Tức là ông tàu đóng lạnh chẳng hạn, thì về đây cũng phải có kho lạnh, chứ không nào nói là ông lại vác lên bán ở chợ như bây giờ được, nó khỏi gấp đá được thôi. Tức là từ gió mạnh không chuyển sang gấp đá được, tức là nó phải có một quy trình sản xuất rõ ràng. Đặt là cái tàu hiện đại chẳng hạn đấy, tàu sắt thì ông lại phải có sửa chữa, chứ không thể là ông từ Tiền Giang ông lại kéo lên Sài Gòn để ông sửa chữa được, mà nó phải ngay tại bến đấy.
Theo ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam, các quy chế để gia nhập tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển hiện nay chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện, chưa có tính pháp quy về mặt nhà nước. Vì vậy, cần đưa mô hình tổ đội này vào văn bản pháp quy, tạo cho các tổ đội có tư cách pháp nhân nhất định. Khi đó, các tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển có điều kiện được hưởng trực tiếp nhiều hơn chính sách ưu đãi của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nghề khai thác thủy sản xa bờ ngày càng khó khăn do thiên tai và tranh chấp trên biển, thì việc phát triển các mô hình tổ, đội tàu liên kết là rất cần thiết để đáp ứng hai mục tiêu: khai thác hiệu quả kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Biển đảo Việt Nam do biên tập viên Hương Giang thực hiện.
Mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.
Mục 2. Vi phạm quy định về phát triển nhà ở. Điều 62. Vi phạm quy định về phát triển nhà ở. 1. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không báo cáo tình hình triển khai kết quả thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. B. Đặt tên hoặc điều chỉnh tên dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc tên các khu vực trong dự án không đúng quy định hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định. 2. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi sau đây. A. Điều chỉnh một trong các nội dung sau đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng vốn nhà nước mà chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định trước khi triển khai thực hiện. Tiến độ thực hiện, loại nhà ở phải xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng, tổng số lượng nhà ở, tỷ lệ các loại nhà, tổng mức đầu tư. B. Không dành diện tích đất ở hoặc dành không đủ diện tích đất ở trong dự án xây dựng nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. C. Không bố trí nhà ở thương mại trong dự án cho người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư tại chỗ theo quy định. D. Không xây dựng nhà ở để bố trí tái định cư tại khu vực được quy hoạch xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp trong dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đối với trường hợp người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư tại chỗ hoặc không bố trí nhà ở tại nơi khác cho người được tái định cư theo quy định. D. Không bố trí quỹ đất để phục vụ sản xuất cho người thuộc diện được tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư ở khu vực nông thôn theo phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt. E. Tự ý thay đổi thiết kế diện tích nhà ở và công trình phụ trợ nếu có, sau khi cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt phương án bố trí tái định cư. G. Không dành đủ diện tích nhà ở xã hội để cho thuê theo quy định. Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội không thuộc khu vực phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình triển khai dự án theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này. B. Buộc đặt tên hoặc điều chỉnh tên dự án, tên các khu vực trong dự án theo đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 1 điều này. C. Buộc hủy bỏ kết quả điều chỉnh đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 2 điều này. D. Buộc dành quỹ đất theo quy định để xây dựng nhà ở xã hội đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 2 điều này. D. Buộc chủ đầu tư bố trí nhà ở thương mại ngay trong dự án cho người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư tại chỗ hoặc buộc phải thỏa thuận với người có nhà ở bị giải tỏa để thống nhất bố trí chỗ ở khác trong trường hợp không có diện tích nhà ở để sắp xếp đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 2 điều này. E. Buộc chủ đầu tư sắp xếp bố trí quỹ đất để phục vụ sản xuất cho người thuộc diện tái định cư theo phương án tái định cư đã được phê duyệt đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 2 điều này. G. Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm hoặc buộc điều chỉnh lại thiết kế diện tích nhà ở và công trình phụ trợ theo phương án bố trí tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với hành vi quy định tại điểm E khoản 2 điều này. H. Buộc chủ đầu tư bố trí đủ diện tích nhà ở xã hội để cho thuê đối với hành vi quy định tại điểm G khoản 2 điều này. Điều 63. Vi phạm quy định về quản lý giao dịch nhà ở. 1. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Thực hiện bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc không đúng điều kiện quy định. B. Bán, cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng hoặc không đảm bảo các điều kiện theo quy định. 2. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Người được thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, thực hiện chuyển đổi, bán, cho thuê lại hoặc cho mượn nhà ở không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định. B. Bên thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội bán, cho thuê lại, cho mượn nhà trong thời gian thuê, thuê mua hoặc bán lại nhà không đúng quy định. C. Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại không đúng quy định. D. Bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp hoặc góp vốn bằng nhà ở mà nhà ở đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định. 3. Xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về nhà ở đối với tổ chức cá nhân nước ngoài như sau. A. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân nước ngoài cho thuê nhà ở mà không có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở. B. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi thực hiện thanh toán tiền mua, thuê mua nhà ở không thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. C. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi sở hữu nhà ở hoặc thực hiện các giao dịch về nhà ở khác tại Việt Nam không đúng đối tượng, không đủ điều kiện hoặc quá số lượng quy định hoặc sở hữu nhà thuộc khu vực không cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài được phép sở hữu. D. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức nước ngoài dùng nhà ở để cho thuê, làm văn phòng hoặc sử dụng vào mục đích khác, không phải để bố trí cho những người đang làm việc tại tổ chức đó ở. 4. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội hình thành trong tương lai, trừ trường hợp có quy định khác. 5. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi vi phạm quy định về bán nhà ở cho cá nhân tổ chức nước ngoài sau đây. A. Bán nhà ở vượt quá số lượng cá nhân tổ chức nước ngoài được phép sở hữu theo quy định. B. Bán nhà ở mà theo quy định thuộc khu vực không cho phép cá nhân tổ chức nước ngoài được sở hữu. C. Không gửi thông tin để đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng về nhà ở đã bán cho cá nhân tổ chức nước ngoài. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã bán, cho thuê hoặc cho thuê mua không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc không đúng điều kiện, buộc hoàn trả lại tiền hoặc tài sản cho bên mua, bên thuê hoặc bên thuê mua mà bồi thường thiệt hại nếu có đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này. B. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở xã hội và buộc hoàn trả bên mua, thuê, thuê mua số tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 1 điều này. C. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính nếu có đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 1, điểm A khoản 2, điểm A, điểm B khoản 5 điều này và đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 2 điều này, buộc hoàn trả toàn bộ chi phí mà bên mua đã trả và bồi thường thiệt hại cho bên mua đối với hành vi quy định tại điểm A, điểm B khoản 5 điều này. D. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở xã hội đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 2 điều này. D. Thu hồi số tiền giao dịch không thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 3 điều này. E. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở do cá nhân tổ chức nước ngoài sở hữu không đúng đối tượng, điều kiện vượt quá số lượng quy định hoặc thuộc khu vực không cho phép đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 3 điều này. G. buộc hủy bỏ việc cho thuê hoặc sử dụng vào mục đích khác không đúng quy định và bồi thường thiệt hại cho bên thuê theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 3 điều này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Nhân dân, báo An ninh Thế giới. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.